Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các phần tử Hồi giáo hiếu chiến bắt hơn 40 người nước ngoài làm con tin ở Algeria. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Cơ quan chống tham nhũng Pakistan từ chối bắt Thủ tướng Ashraf.
Lụt lội làm tê liệt sinh hoạt tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
Giới hoạt động Syria nói lực lượng trung thành với chính phủ giết chết 106 người ở Homs.
Các phần tử chủ chiến Somalia loan báo đã giết con tin người Pháp.
Blogger điếu cày bị cấm thăm nuôi trong dịp Tết. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Các phần tử Hồi giáo hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda đang bắt 41 người nước ngoài làm con tin tại một khu phức hợp khí đốt thiên nhiên ở Algeria. Họ nói đây là một hành động trả đũa đối với sự can thiệp quân sự của Pháp ở lân bang Mali. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Một phát ngôn viên ở Mali của tổ chức Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo cho đài VOA biết rằng, trong số những người bị bắt làm con tin có 7 người Mỹ. Giới hữu trách tin rằng những người còn lại là công dân của Anh, Pháp, Nhật Bản, Na Uy và Ireland. Phát ngôn viên Omaru Hamaha nói rằng nếu nước Mỹ muốn giúp nước Pháp ở Mali thì họ sẽ phải đối mặt với các hậu quả. Ông nói thêm rằng nước Pháp đã tuyên chiến và các nước phương Tây sẽ bị thương tổn nếu can thiệp của Pháp vẫn tiếp tục. Hôm nay, Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng chính phủ ông đã thực hiện thêm các biện pháp đề phòng. Ông Hague cho biết thêm như sau.
We are liaising very closely at all levels with the Algerian government. I've just spoken to our ambassador.
Chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với chính phủ Algeria. Tôi vừa nói chuyện với đại sứ của chúng tôi ở Algeria và tôi đã phái một nhân viên bố trí nhanh của Bộ Ngoại giao đến tăng cường cho ban nhân viên của đại sứ quán và lãnh sự quán ở đó. Họ sẽ cho tôi biết các chi tiết, nhưng rõ ràng là tình hình hiện nay rất nguy hiểm.
Nhật Bản đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều hợp công tác giải cứu con tin. Chính phủ ở Tokyo đang nhận được sự trợ giúp của Hoa Kỳ, là nước đã cung cấp những thông tin cập nhật mỗi giờ một lần về tình hình ở Algeria. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương ông Kurt Campbell cho biết hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong vấn đề này.
We have offered a specific set of briefings for the foreign minister tomorrow when he is in Washington at the highest levels.
Chúng tôi đã đề nghị cung cấp cho vị Ngoại trưởng của Nhật một loạt những báo cáo cụ thể ở các cấp cao nhất khi ông đến Washington vào ngày mai. Ông rất cảm kích đối với cam kết đó, và chúng tôi đang thực hiện những cuộc tham vấn hàng giờ rất chặt chẽ với phía Nhật Bản về tình hình đang diễn tiến ở đó, một tình hình rất nghiêm trọng. Chúng tôi có quyết tâm làm việc chặt chẽ với Nhật Bản cho tới khi nào tình hình được giải quyết.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói rằng vụ bắt giữ con tin này là một hành động khủng bố và Washington sẽ áp dụng tất cả những bước tiến cần thiết và thích hợp để ứng phó với tình hình.
By all indications, this is a terrorist act, and the United States strongly condemns.
Tất cả các chỉ dấu đều cho thấy đây là một hành động khủng bố, và Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án những hành vi khủng bố này. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng khi người Mỹ bị bắt làm con tin cùng với những người nước khác. Hoa Kỳ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết và thích hợp để ứng phó với tình hình này.
Bộ trưởng Nội vụ Algeria, ông Daho Kabila, tuyên bố nước ông sẽ không thương lượng với những phần tử khủng bố. Ông Kabila cũng cho biết một người Anh và một người Algeria đã bị giết hại tại địa điểm mà các phần tử hiếu chiến bắt cóc những người nước ngoài trong vụ tấn công hôm thứ Tư. Các lực lượng Pháp đã đến Mali hồi tuần trước để giúp chính phủ nước này ngăn chặn cuộc tiến quân về thủ đô của phe Hồi giáo hiếu chiến, là những người đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali hồi năm ngoái. Trong phe Hồi giáo ở Mali có ít nhất 3 tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda.
Trong một tin hàng đầu khác, người cầm đầu cơ quan chống tham nhũng của Pakistan, gọi tắt là NAB, cho hay là cơ quan này đã quyết định không bắt giữ Thủ tướng Raja Pervez Ashraf, bất chấp lệnh của tòa án tối cao của nước này yêu cầu làm điều đó. Ông Fathi Bokhari, giám đốc của cơ quan NAB, hôm nay nói với tòa án rằng ông không có đủ chứng cứ để bắt giữ ông Ashraf về các tội tham nhũng. Hôm thứ Ba, Tòa án tối cao của Pakistan đã hạ lệnh bắt giữ Thủ tướng Ashraf và 15 người khác về các tội danh liên quan tới một vụ tai tiếng có liên hệ tới các trạm phát điện do tư nhân làm chủ. Ông Ashraf bị tố cáo là đã nhận tiền hối lộ để dàn xếp việc xây cất các nhà máy sản xuất điện lực để giải quyết nạn thiếu điện. Ông đã bác bỏ những lời tố cáo đó. Cũng trong ngày hôm nay, giáo sĩ Hồi giáo Tahrir al-Qadri cho hay đây là ngày cuối cùng các ủng hộ viên của ông tổ chức cuộc biểu tình ngồi lì tại tòa nhà quốc hội ở Islamabad, nơi mà họ lên tiếng kêu gọi giải tán chính phủ. Giáo sĩ Qadri đòi thảo luận với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và khuyến cáo rằng nếu không được thỏa ý, ông và các ủng hộ viên sẽ thay đổi chiến lược vào ngày mai thứ Sáu. Ông Qadri không cho biết thêm chi tiết. Pakistan đang có kế hoạch tổ chức bầu cử quốc hội vào trung tuần tháng 5, và khoảng 2 tháng trước đó, quốc hội sẽ giải tán. Tuy nhiên, giáo sĩ Qadri yêu cầu chính phủ phải từ chức ngay lập tức để dọn đường cho một nội các lâm thời diệt trừ nạn tham nhũng và quản lý tồi tệ. Ông quy lỗi rằng những thiếu sót đó đã gây ra tình trạng thiếu điện triền miên, tăng trưởng kinh tế chậm và tình trạng gia tăng tội phạm cũng như cuộc nổi dậy của phe Taliban.
Ngoại trưởng Pakistan đề nghị thảo luận với người tương nhiệm phía Ấn Độ để giảm bớt mối căng thẳng dọc theo đường biên giới trên thực tế ở vùng Kashmir, bà Hina Rabbani Khan đưa ra đề nghị vừa kể hôm thứ Tư tại New York, vài ngày sau khi tố cáo Ấn Độ hiếu chiến. Từ New York, thông tín viên VOA Larry Freund gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Kha đã tố cáo Ấn Độ hiếu chiến sau khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lên án việc Pakistan giết chết hai binh sĩ Ấn Độ dọc theo lằn ranh kiểm soát phân chia vùng Kashmir. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, bà Kha cho biết bà vẫn tin rằng đối thoại phải là phương tiện duy nhất để giải quyết vấn đề này hay bất kỳ vấn đề nào khác.
We will be open to a discussion, a dialogue at the levels of the foreign minister to be able to resolve the issue of cross LOC.
Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc thảo luận, một cuộc đối thoại ở cấp bậc ngoại trưởng để có thể giải quyết vấn đề của những vụ việc xuyên lằn ranh kiểm soát và cũng để cho hai nước tái khẳng định quyết tâm tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn vì Pakistan quyết tâm tôn trọng lệnh ngưng bắn năm 2003.
Vị Ngoại trưởng của Pakistan đã phát biểu như vậy trong lúc tham dự một cuộc hội thảo của Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở chính ở New York. Pakistan và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh với nhau hai lần vì vấn đề Kashmir kể từ khi thoát ách thực dân Anh để độc lập vào năm 1947. Khi được hỏi về những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào các phần tử hiếu chiến Taliban ở Pakistan, Ngoại trưởng Kha đã nhắc lại lập trường của Pakistan là những vụ không kích đó là bất hợp pháp và phản tác dụng. Bà cũng cho biết trong thời gian qua, Hoa Kỳ và Pakistan đã đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề, nhưng bà nói rằng đôi bên tiếp tục không đồng ý với nhau về những vụ không kích bằng máy bay không người lái.
We feel that we are moving closer and closer to reaching a point where...
Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi mỗi lúc, mỗi tiến gần hơn đến chỗ mà quan điểm của Hoa Kỳ trở nên gần gũi hơn với quan điểm của Pakistan. Vì vậy, chúng tôi có hy vọng và chúng tôi tiếp tục giao tiếp với họ một cách tích cực.
Các giới chức Hoa Kỳ không công khai bình luận về những vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Pakistan, nhưng nhiều nhà phân tích cho biết, những vụ tấn công đó được thực hiện với sự trợ giúp của các cơ quan tình báo Pakistan.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Pakistan, thưa quý vị, Tahawur Rana sẽ bị tuyên án tại một tòa án liên bang ở Chicago, Mỹ hôm thứ Năm. Người đàn ông được sinh ra ở Pakistan đã bị kết tội hỗ trợ các âm mưu khủng bố. Rana bị kết án năm 2011 vì đã hỗ trợ các nhóm khủng bố gây ra cuộc tấn công tại Mumbai, Ấn Độ năm 2008, làm hơn 160 người thiệt mạng. Ông này cũng bị kết tội hỗ trợ một âm mưu tấn công, một tờ báo Đan Mạch từng cho đăng các bức biếm họa đấng tiên tri Muhammad, nhưng âm mưu này chưa từng được thực hiện. Phe công tố dự kiến sẽ đề nghị mức án tối đa là 30 năm, trong khi phe bào chữa cho rằng mức án hợp lý là từ 9 tới 10 năm tù giam. Phe bào chữa nói rằng Rana đã vô tình bị lừa vào bẫy của một người bạn chí cốt là David Coleman Headley. Headley được thuê làm việc tại một cơ sở kinh doanh ở Chicago mà Rana làm chủ. Headley đã nhận tội đặt nền móng cho các cuộc tấn công ở Mumbai. Phe công tố cho rằng Rana cho Headley làm việc để hỗ trợ các hoạt động khủng bố của mình, trong khi các luật sư của Rana thì nói rằng ông thuê Headley đơn giản chỉ vì tình cảm dành cho một người bạn và không hề biết về quy mô của âm mưu tấn công của Headley. Haley làm chứng chống lại Rana trong một phần của thỏa thuận, nhận tội với phe công tố nhằm tránh bị tuyên án tử hình. Ông sẽ bị tuyên án vào tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Sau đây là phần tin Việt Nam do Trà My phụ trách.
Blogger điếu cày bị cấm thăm nuôi trong dịp Tết. Blogger điếu cày bị cấm thăm nuôi cho đến sau Tết Nguyên Đán, theo thông tin từ gia đình. Theo quy định, người thân được phép thăm gặp điếu cày vào mỗi thứ tư đầu tiên trong tháng, nhưng chính quyền đã gửi thông báo chính thức cho con trai anh cấm thăm gặp điếu cày trong hai kỳ kể từ ngày 7 tháng Giêng đến 6 tháng 2, viện dẫn lý do không tuân thủ mệnh lệnh của cán bộ tổ chức thăm gặp. Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger điếu cày, nói với VOA Việt ngữ.
Họ lập ra sẵn một cái kế hoạch để mà họ ngăn chặn em thăm gặp bố em trong dịp Tết âm lịch này. Vì những cái lần mà bố em thăm gặp vào dịp Tết âm lịch đều có một cái bài viết ra. Vì là bố em có cái lời chúc. Khi mà em về thì em sẽ gửi lời chúc đó lại cho bạn bè. Và những người bạn bè này sẽ đăng lên báo. Và đó là một cái tinh thần. Họ rất là sợ, họ sợ tất cả mọi thứ. Cho nên là chở dịp Tết này họ quyết tâm họ làm cái chuyện này.
Anh Dũng cho biết, trong lần thăm gặp điếu cày gần đây nhất sau phiên phúc thẩm, vào ngày 2 tháng Giêng năm nay, cuộc trò chuyện của hai cha con đã bị cản trở rất nhiều và cán bộ trại giam đã dùng bạo lực khi nội dung thăm hỏi có liên quan đến phiên xử và vụ án.
Là bản án đã phúc thẩm rồi, họ đã tuyên án, nhưng mà họ lại hoàn toàn không để cho em và bố em nói chuyện về bất cứ vấn đề gì liên quan tới vụ án. Tất cả những cái lần gặp như thế này là đều có cảnh bạo lực xảy ra hết. Họ bẻ tay và họ bắt em phải ngồi lại bàn. Và họ dùng những tất cả những cái luật lệ miệng, họ không thể nào họ ghi ra giấy một cái luật lệ nào hết. Và họ dùng luật lệ miệng, thậm chí là những cái giấy tờ mà họ gửi về họ cấm thăm gặp bố em đợt mới nhất này, họ không thể nào dẫn chứng được bất kỳ cái quy định nào mà em đã vi phạm. Thậm chí em không nói chuyện liên quan vụ án, như là cái việc mà bố em dặn em là phải ra ngoài tìm hiểu những cái sách báo, những cái báo mà viết về dân chủ, những cái quyển sách mà viết về những cái tuyên ngôn về nhân quyền để học. Thì họ ngay lập tức họ ngăn chặn, họ không cho nói chuyện tiếp. Và đợt thăm gặp đó em chỉ gặp bố em được có 15 phút thôi. Trong 15 phút đó thì cũng đã hết gần 10 phút là họ đã ngăn chặn và họ la hét rồi. Nên họ nói đây là anh đã vi phạm quy định của trại giam rồi. Đây là chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi. Không được nói gì với phiên tòa. Không được nói bất cứ cái gì đến những thứ khác hết. Thì là em vô cùng bức xúc. Và bố em cũng bức xúc. Và em sẽ làm đơn khiếu nại, em gửi chính xác cho trại giam và sau đó em sẽ gửi lên các cấp cao hơn. Mặc dù không hy vọng nhiều nhưng mà đó sẽ là một cái vạch mặt họ để cho họ rõ được rằng những cái gì không đúng theo pháp luật thì họ không thể nào họ làm theo cái cách của họ được.
Điếu cày và Tạ Phong Tần bị giữ y án lần lượt là 12 và 10 năm tù trong phiên phúc thẩm hôm 28 tháng 12 về tội tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, kêu gọi dân chủ, chỉ trích các chính sách của nhà nước, phản ánh bất công xã hội và chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Kết quả phiên xử ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn đã gây bất bình và thất vọng trong công luận quan tâm với những lời lên án mạnh mẽ từ giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới và cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, châu Âu và cả Liên Hiệp Quốc, về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhật kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh với Việt Nam, trong hy vọng siết chặt quan hệ với quốc gia Đông Nam Á có cùng quan ngại trước các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam hôm 16 tháng Giêng tại Hà Nội, ông Abe loan báo. Ông Abe nói, chính phủ Nhật cam kết cấp viện cho Việt Nam 500 triệu đô la hỗ trợ tài chính. Thủ tướng Dũng và tôi nhất trí rằng hai nước Việt-Nhật nên gia tăng đối thoại và tăng cường hợp tác chính trị an ninh để đối phó với các thách thức chung trong khu vực Đông Á. Thủ tướng Việt Nam cho biết, Việt-Nhật mong muốn các tranh chấp trong khu vực được giải quyết thông qua các cuộc thương lượng hòa bình dựa trên luật quốc tế. Nhật đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo không người ở Senkaku trên biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư Đài, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, trong khi tranh cãi ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông cũng ngày một leo thang. Việt Nam bị đánh giá là không có tự do về quyền chính trị và dân sự. Theo phúc trình mang tên Tự do Thế giới 2013 của tổ chức Freedom Now vừa công bố, Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là quốc gia không có tự do trong lĩnh vực quyền tự do chính trị và các quyền tự do dân sự của công dân. Báo cáo thường niên của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho thấy Việt Nam bị liệt kê là một trong số 47 nước không có tự do, dù nằm ngoài danh sách 9 nước bị xem là thiếu tự do tệ hại nhất trên thế giới, trong đó có Bắc Triều Tiên và Syria. Về lĩnh vực quyền tự do chính trị, Việt Nam bị đánh giá mức điểm thấp nhất trong thang từ 1 tới 7. Về các quyền tự do dân sự, số điểm của Việt Nam là 5 trên 7. Freedom Now nói quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân tại Việt Nam bị vi phạm trầm trọng và Việt Nam bị xem là nước không có tự do trong tất cả các bảng xếp hạng của tổ chức này, bao gồm Tự do trên thế giới năm 2012, Tự do báo chí 2012 và Tự do trên mạng Internet 2012. Vẫn theo Freedom Now, thì kể từ năm 2008 tới nay, Việt Nam tăng cường sách nhiễu các nhà hoạt động trên mạng, với chiến dịch đàn áp mạnh tay nhắm vào những tiếng nói chỉ trích nhà nước, các blogger và các trang mạng xã hội.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Bản tin quốc tế hôm nay do Nguyễn Trung và Hoài Hương phụ trách. Tiếp tục bản tin, phần lớn thủ đô của Indonesia đang bị ngập nước tới gần thắt lưng sau nhiều ngày mưa mùa trút xuống nơi này, gây ra lụt lội khiến cho hàng ngàn người phải chạy đi lánh nạn. Mực nước lụt dâng cao tại Jakarta đã buộc nhiều văn phòng chính phủ và các doanh nghiệp phải đóng cửa hôm nay. Nhiều đường xá không thể được sử dụng tại thành phố Jakarta có đến 14 triệu cư dân nằm trong vùng đất thấp. Giới thẩm quyền nói rằng, các mực nước tại các cổng chắn lụt chủ yếu trong thành phố đã lên tới mức cao quy nguy hiểm và khuyến cáo rằng lụt lội có thể tràn sang những khu vực khác. Ít nhất có 4 người bị thiệt mạng và 20.000 người phải sơ tán ra khỏi thủ đô và các vùng ngoại ô, nơi lụt lội xảy ra thường xuyên trong mùa mưa. Nhưng theo Ari Fatli, một sinh viên tại Jakarta, thì nạn lụt năm nay tệ hại hơn mọi năm. Anh Fadi nói rằng lụt lội năm nay cần có những ống cống rộng hơn tại các quốc gia khác để tránh lụt xảy ra như thế này. Các cơn mưa mùa lớn đã gây ra hàng chục vụ đất chùi và lụt lội mỗi năm ở Indonesia, một dãy quần đảo lớn gồm tất cả 17.000 hòn đảo, nơi hàng triệu người sinh sống trong các vùng núi non hoặc gần các vùng đồng bằng phì nhiêu.
Sang tin liên quan tới cuộc khủng hoảng đối với máy bay Boeing 787 Dreamliner, các cơ quan hàng không trên khắp thế giới đã yêu cầu ngừng bay đối với máy bay chở khách Boeing 787 Dreamliner sau khi cơ quan hàng không Liên bang Mỹ, tức FAA, ra cảnh báo về an toàn. Các hãng hàng không ở Chile, Ấn Độ và châu Âu là những hãng mới nhất ngừng thực hiện các chuyến bay với loại máy bay này. Trước đó, các hãng tại Nhật và Mỹ đã có hành động tương tự. Cho tới sớm thứ Năm, đã có 39 trong tổng số 50 chiếc Dreamliner hoạt động trên khắp thế giới đã được yêu cầu ngừng bay. FAA là cơ quan đề ra các tiêu chuẩn cho các tổ chức giám sát hàng không toàn cầu. Hôm thứ Tư, cơ quan này đã cảnh báo rằng chiếc máy bay thuộc thế hệ mới không nên được phép bay cho tới khi nào nguy cơ cháy do ắc quy gây ra được giải quyết. Động thái này diễn ra một ngày sau khi một trong những chiếc máy bay thân rộng, hai động cơ, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản, khi một cảnh báo trong buồng lái chỉ ra một sự cố về bình ắc quy và các hành khách ngửi thấy mùi cháy. Hai hãng hàng không lớn nhất của Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines đã cho ngưng hoạt động tất cả 24 máy bay Dreamliner sau khi xảy ra vụ việc này. Cuộc khủng hoảng đối với loại máy bay gặp nhiều sự cố này đã lan rộng sau cảnh báo của FAA. Boeing đã bán hoặc ký cam kết chế tạo hơn 800 máy bay loại vừa kể cho các hãng hàng không trên khắp thế giới. Tập đoàn này cho biết thiết kế mang tính cách mạng của loại máy bay 787 sẽ giúp các hãng hàng không tiết kiệm tiền vì chúng sử dụng ít nhiên liệu hơn.
Nhóm chủ chiến Somalia Al-Shabaab nói họ đã hành quyết một con tin người Pháp đã bị bắt cóc và cầm giữ trong hơn 3 năm qua. Tổ chức Al-Shabaab hôm nay đăng trên trang mạng Twitter rằng ông Denis Alex đã bị hành quyết một ngày trước đó. Hôm qua, tổ chức chủ chiến này đã ra một thông báo cho biết họ có ý định giết ông Alex, một nhân viên tình báo Pháp, đối tượng của một sứ mạng giải cứu bất thành của nước Pháp hồi tuần trước. Các giới chức Pháp trước đó nói rằng họ cho rằng ông đã chết. Al-Shabaab nói họ giết ông Alex là để báo thù cho những người mà họ cho là thường dân đã bị các lực lượng chính phủ Pháp giết trong cuộc càn quét hôm thứ Sáu tuần trước, và cũng để phản đối các chính sách mà họ nói là chống Hồi giáo của Pháp và các chiến dịch quân sự của nước này tại nước Pháp cũng như tại Afghanistan. Ông Alex bị bắt cóc từ một khách sạn ở Mogadishu hồi tháng 7 năm 2009. Trước đó, ông là thành viên của một toán đang giúp huấn luyện các lực lượng quân đội chính phủ Somalia để chiến đấu chống tổ chức Al-Shabaab. Lần cuối cùng, người ta còn thấy ông Alex là trong một băng video được tải lên mạng hồi tháng 10. Trong đó, ông kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Pháp François Hollande.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này hoặc đọc các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội khác như Facebook, Twitter hay Yahoo 360 độ Plus. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ còn có các chương trình video trên YouTube, mời quý vị đón theo dõi. Sang tin liên quan tới châu Phi, người dân tại một thị trấn ở Mali bị các phần tử chủ chiến chiếm giữ hồi đầu tuần này đã bỏ chạy khỏi nơi cư trú, trong khi có tin xảy ra giao tranh giữa các lực lượng Pháp và các phần tử chủ chiến ở ngoại ô thị trấn này. Một nhà báo địa phương ở thị trấn Niono gần kề nói với phóng viên của đài VOA rằng ông thấy nhiều người rời Dai Bali hôm thứ Năm. Họ rời miền Bắc để tới miền Nam sau khi miền Bắc bị các phần tử chủ chiến chiếm giữ. Ông nói rằng đường dây điện thoại ở Dai Bali không hoạt động, và rằng người dân cho biết các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã được triển khai khắp thị trấn này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói 1.400 binh sĩ Pháp hiện có mặt ở Mali. Và nước này có kế hoạch triển khai 2.500 binh sĩ tới Mali và sẽ ở lại nước này cho tới khi tình hình ổn định. Người đứng đầu lực lượng quân sự các quốc gia Tây Phi nói 2.000 binh sĩ từ Nigeria, Niger, Chad, Burkina Faso và Togo sẽ sớm đến ở Mali và một số sẽ đặt chân tới nước này hôm thứ Năm trong một phần của lực lượng can thiệp được Liên Hợp Quốc ủy quyền. Phó ủy viên Liên Hiệp Châu Phi Erastus Wencha nói với đài VOA rằng tổ chức này luôn mưu tìm một giải pháp hòa bình, nhưng ông nói rằng hiện cần phải triển khai lực lượng tới Mali. Những kẻ Hồi giáo cực đoan đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali sau khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ chính phủ hồi tháng 3, để lại một khoảng trống quyền lực tạm thời. Các phần tử chủ chiến đã áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt tại miền Bắc. Pháp đưa quân vào Mali hôm thứ Sáu tuần trước theo yêu cầu của chính phủ lâm thời Mali, trong khi các chiến binh Hồi giáo bắt đầu một cuộc phản công. Mali là một thuộc địa cũ của Pháp, và nước này hiện vẫn còn nhiều lợi ích kinh tế và chính trị tại đó.
Chuyển sang tình hình Iraq, các vụ đánh bom trên khắp nước này đã giết chết ít nhất 7 người, một ngày sau đợt bạo động gây nhiều chết chóc nhất tại nước này trong năm nay. Hai xe bom đã phát nổ hôm nay tại Dujail, cách thủ đô Baghdad khoảng 60 km về hướng Bắc, giết chết 7 người và làm bị thương ít nhất 32 người. Một cuộc tấn công bằng xe bom khác đã làm nhiều người bị thương tại thành phố Karbala ở miền Nam. Các nạn nhân gồm có những người hành hương Hồi giáo Shia. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Ít nhất có 29 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhắm vào Baghdad và các khu vực miền Bắc của Iraq. đợt bạo động mới nhất xảy ra giữa lúc các căng thẳng phe phái và sắc tộc đang leo thang tại Iraq.
Sang tin liên quan tới khủng hoảng ở Syria, các nhà hoạt động của nước này nói rằng lực lượng trung thành với tổng thống Bashar al-Assad đã giết chết hơn 100 người trong cuộc tấn công vào trung tâm thành phố Homs. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm qua cho biết vụ tấn công xảy ra hôm thứ Ba và lực lượng ủng hộ chính phủ đã đốt nhà và bắn các nạn nhân. Tổ chức này còn cho biết là trong số 106 người chết còn có phụ nữ và trẻ em. Họ yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra. Đài quan sát nhân quyền thu thập dữ liệu từ một mạng lưới các nhà hoạt động, nhân viên y tế và các luật sư tại hiện trường ở Syria. Các sự kiện ở nước này thường khó được xác nhận vì chính phủ giới hạn nghiêm ngặt việc tác nghiệp của các nhà báo quốc tế. Cuộc xung đột ở Syria đã giết chết ít nhất 60.000 người kể từ khi bùng ra hồi tháng 3 năm 2011. Trong khi đó, thưa quý vị, chương trình Lương thực Thế giới WFP hiện đang trợ giúp lương thực cho 1,5 triệu người cần lương thực tại Syria. Giám đốc điều hành WFP nói cơ quan không thể nới rộng hoạt động vì chỉ có hội trăng lưỡi liềm đỏ là được phép phân phát lương thực. Tuy nhiên, bà nói thêm là tuần trước nhà cầm quyền Syria trao cho cơ quan danh sách 110 tổ chức phi chính phủ có thể giúp phân phối lương thực. WFP đã được chọn 44 tổ chức để cộng tác. Bà, phát ngôn viên của WFP nói việc này sẽ giúp cho cơ quan gia tăng các hoạt động để cung cấp lương thực cho thêm 1 triệu người nữa.
What we did not have in the past was permission from the government.
Điều chúng tôi không có được trong quá khứ là sự cho phép của chính phủ để chính thức phát triển mối quan hệ với những đối tác phi chính phủ khác. Hiện nay chúng tôi được chính phủ ban cho thêm quyền này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn bị hạn chế vì cuộc xung đột đang tiếp diễn. Tôi không nói là vì chúng tôi thêm đối tác nên chúng tôi mở rộng thêm phạm vi hoạt động không có trước đó vì cuộc tranh chấp.
Giám đốc của tổ chức cũng nói rằng là vì giao tranh leo thang nên hội trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập tại Syria có thể đến với 900.000 người vào tháng 12 vừa qua. Đối với đối tác mới, WFP gần như gia tăng gấp 3 số người tị nạn được tiếp xúc.
The government has given us their consent to go into every area. The challenge.
Chính phủ đã đồng ý cho chúng tôi đi đến các nơi. Thách thức là các đoàn xe của chúng tôi bị đối lập tấn công nhiều hơn trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể thảo luận với họ và hầu hết các trường hợp chúng tôi lấy lại được lương thực. Tuy nhiên, việc này đã làm khó khăn thêm đối với tài xế của chúng tôi đi vào những khu vực này.
Giới chức của tổ chức cũng nói đại diện của những cơ quan Liên Hợp Quốc và các giới chức khác của chính phủ trong vùng sẽ gặp nhau tại Jordan vào thứ Năm để lập kế hoạch gia tăng những hoạt động cứu trợ lương thực tại Syria.
Trong một tin khác, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra nghị trình làm việc của ông để kiểm soát súng ống với một loạt đề nghị gây nhiều tranh cãi, mà theo dự kiến sẽ khởi sự một cuộc đấu tranh chính trị với các tổ chức ủng hộ việc sử dụng súng ống và những người ủng hộ cho các nhóm này. Tổng thống Obama loan báo các đề nghị của ông hôm qua tại Tòa Bạch Ốc với sự chứng kiến của một số thân nhân của 26 nạn nhân trong vụ xả súng tại một trường học ở Newtown, bang Connecticut hôm 14 tháng 12. Nhà lãnh đạo Mỹ đã mô tả ngày đó là ngày tệ hại nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông và khuyến cáo rằng hành động tại Quốc hội nhằm kiểm soát súng ống sẽ để lại tiếng vang trong nhiều thế hệ người Mỹ tương lai.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
a second term. Don't miss this live 2-hour special, Monday, January.